Chương trình chọn lên của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Đăng tin địa phương, phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết, các biện pháp kỹ thuật phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, hại lúa đông xuân. Tiếp đó có bài viết, Lệ Thủy, nhiều giải pháp để phát triển và đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên đoàn Lao động huyện vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Tháng công nhân diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Đây cũng là tháng cao điểm của các hoạt động công đoàn. Với chủ đề đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết, tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tháng công nhân năm 2024 với nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng. Trong đó trọng tâm là chương trình đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, đối thoại tháng 5, cảm ơn người lao động, tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, triển khai hoạt động tôn vinh đoàn viên người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất công tác. Các hoạt động giám sát, phối hợp thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ công đoàn, đoàn viên người lao động quyết tâm đưa nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuộc sống, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, người sử dụng lao động, tăng cường kiểm soát các nguy cơ rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Qua đó, làm tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác. Ngày 24 tháng 4, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng mô hình điểm gia đình năm cỏ ba sạch nông thôn mới kiểu mẫu, thu gom phân loại rác thải tại nguồn và triển khai nhân rộng mô hình năm 2024 tại xã Mai Thủy. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương liên quan. Phát huy những kết quả đạt được của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, nhiệm kỳ 2022-2027. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai xây dựng mô hình gia đình 5 cỏ 3 sạch nhằm tiếp tục khẳng định phát huy vai trò của tổ chức hội và cán bộ hội viên phụ nữ trong định hướng gìn giữ vun đắp các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, con người Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có 9 mô hình điểm gia đình 5 cỏ 3 sạch nông thôn mới kiểu mẫu, thu gom phân loại rác thải tại nguồn tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy được chọn làm điểm của huyện để xây dựng mô hình với 30 hộ tham gia. Qua một năm triển khai thí điểm, thôn Xuân Lai có 100% hội viên phụ nữ có thùng đựng rác phân loại rác vô cơ và hữu cơ, chủ động phân loại rác thải tại nguồn, có hồ rác phân hủy, có giỏ đựng rác không phân hủy, có giỏ đựng rác tái chế, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, đường làng ngõ xóm, sáng, xanh, sạch đẹp. 16 gia đình được gắn bảng, nhà sạch vườn mẫu, gia đình 5 cỏ 3 sạch nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian tới, để mô hình được nhân rộng hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của mô hình đến tân cán bộ hội viên phụ nữ và người dân. Các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, sáng tạo, đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục. Ngay sau hội nghị sơ kết xây dựng mô hình điểm của tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục nhân rộng mô hình theo những cách làm thiết thực, sáng tạo, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, mô hình hiệu quả và thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động mô hình. nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức kỹ năng để các em có thể tự bảo vệ mình. Bước vào mùa nắng nóng năm nay, các trường học trên địa bàn huyện tổ chức hoạt động ngoại khóa với nội dung tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh. Tại buổi ngoại khóa, giáo viên và các em học sinh được nghe những kiến thức cơ bản về đuối nước, nguyên nhân dẫn đến đuối nước, cách xử lý đuối nước, cách phòng chống tai nạn đuối nước, kỹ năng bơi lội, kỹ năng hỗ trợ cứu giúp người đuối nước, cách thoát nạn khi bị người đuối nước ôm, giữ ở dưới nước. Lồng ghép trong chương trình là những tình huống, câu hỏi giao lưu gắn với hoạt động tham gia giao thông trên đường thủy khi đi trên tàu, đò ngang. Từ đó, vận dụng vào cuộc sống khi tham gia các hoạt động đi lại, vui chơi, tắm biển. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên học sinh về công tác phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em. Từ đó, có biện pháp hữu hiệu đảm bảo an toàn cho trẻ, nhất là vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và dịp hè sắp đến. Chiều 24 tháng 4, đoàn cơ sở, sở giao thông vận tải, đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với đoàn xã Xuân Thủy, huyện đoàn Lệ Thủy tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên nâng cấp cải tạo sân vận động xã Xuân Thủy. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh 1604-2024, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi 15 tháng 7-1949, 15 tháng 7-2024. 35 năm ngày tái lập tỉnh, mùng 1 tháng 7 1989, mùng 1 tháng 7 2024. 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2024. 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 1954, mùng 7 tháng 5 2024. Tham dự có đại diện Sở Giao thông Vận tải, Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan tỉnh, huyện đoàn Lệ Thủy, xã Xuân Thủy. Công trình thanh niên nâng cấp cải tạo sân vận động xã Xuân Thủy do đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải phối hợp với đoàn xã Xuân Thủy triển khai, gồm các hạng mục 6 cột đèn chiếu sáng, gồm 14 bóng đèn, công suất 400W, với tổng trị giá 95 triệu đồng. Công trình được thực hiện trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024 nhằm hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Thủy. Mục đích của hoạt động lần này là nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Sở Giao thông Vận tải nói riêng và đoàn khối các cơ quan tỉnh nói chung trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan đơn vị. Hoạt động cũng góp phần tăng cường sự phối hợp, giao lưu giữa cả cơ sở đoàn trong toàn tỉnh. Sau lễ khánh thành và bàn giao công trình, đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải và đoàn xã Xuân Thủy đã tổ chức giao lưu bóng đá sôi nổi, hấp dẫn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lúa đông xuân, trà sớm đã chín, các trà lúa sau đang giai đoạn chín sữa, chín sáp và trổ bông, lúa sinh trưởng và phát triển bình thường. Qua kiểm tra đồng ruộng của ngành nông nghiệp huyện, hiện nay rầy nâu, rầy lưng trắng xuất hiện ở nhiều nơi với mật độ khá cao, cục bộ 5.000 đến 7.000 con trên 1 mét vuông, rầy đủ các loài lứa tuổi và đã ép cháy tại các xã Phú Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy, Trường Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy. Dự báo trong thời gian tới, rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục phát sinh gây hại mạnh, đặc biệt ở các trà lúa đông xuân chín vụ và trà muộn. Để chủ động kiểm soát có hiệu quả rầy nâu, rầy lưng trắng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rầy nâu, rầy lưng trắng gây ra, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các xã thị trấn khẩn trương chỉ đạo các hợp tác xã, thôn bản, tổ dân phố và người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện và phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng. Khoanh vùng xử lý triệt để những diện tích có mật độ rầy cao, kiên quyết không để lây lan ra diện rộng. Rầy nâu trưởng thành có màu nâu, rầy lưng trắng có màu trắng xám. Rầy trưởng thành có hai dạng hình, cành dài và cành ngắn. Vòng đời hai loài rầy này 24 đến 30 ngày. Rầy đẻ trứng thành ổ trong bè và gân chín của lá lúa, hình quả chuối, mới đẻ màu trắng trong, trước khi nở có điểm mắt màu nâu đỏ. Rầy non có 5 tuổi, từ tuổi 1 đến tuổi 3 gọi là rầy cám, hết tuổi 5 lột xác sang trưởng thành. Vòng đời của rầy ngắn từ 24 đến 30 ngày nên khả năng tăng mật độ rất nhanh. Cả rầy non và rầy trưởng thành đều có tập tính bò ngang, dễ phát hiện, thường sống tập trung ở gốc và thân cây lúa, phân sát mặt nước để gây hại. triệu chứng gây hại và quy luật phát triển của rầy. Rầy nâu, rầy lưng trắng là loài côn trùng chích hút, gây hại, nguy hiểm cho cây lúa. Cả rầy non và rầy trưởng thành dùng miệng chích vào cây lúa để hút nhựa, làm cho cây vàng, úa, còi cọc, chết khô, gọi là hiện tượng cháy rầy. Lúc đầu là từng đám, sau cháy cả vạt, có thể lan rộng ra cả ruộng và cả cánh đồng nếu không phòng trừ kịp thời. Trong vụ đông xuân, rầy thường gây hại nặng trên các chân ruộng thấp trũng, giai đoạn lúa làm đông đến chỗ chín, nhất là những ruộng lúa xanh tốt, thừa đạm, trên các dòng lúa nhiễm từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 dương lịch. Các biện pháp kỹ thuật phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa đông xuân. Để hạn chế các tác hại của rầy, cần phải áp dụng kết hợp nhiều biện pháp một cách đồng bộ trong quy trình quản lý dịch hại tổng hợp như sau. Sử dụng dòng lúa kháng rầy hoặc ít nhiễm rầy, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, dọn sạch cỏ dại xung quanh bờ, không gieo quá dày, bón cân đối NPK, tránh bón thừa phân đạm, thường xuyên theo dõi, kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và xử lý rầy khi có mật độ cao. Khi phát hiện rầy trên đồng ruộng thì phải phun thuốc trừ rầy. Khi phun thuốc phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách. Các địa phương thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và triển khai phòng trừ kịp thời theo các biện pháp kỹ thuật như sau. Đối với rầy, cần tiến hành phun thuốc ngay khi có mật độ 750 con trên 1 mét vuông bằng các loại thuốc có hóa chất Pimetrozin, Nitenpizam, Etofen Pro. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc có tên thương phẩm như Sutin 50SC, Ram Super 75WP, v.v. Sử dụng lượng thuốc như hướng dẫn pha với 30 lít nước phun cho một sào 500m2. Bà con nông dân nên chú ý sử dụng đủ lượng thuốc và nước thuốc như hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất. Cho nước vào ruộng 2-3cm để diệt trứng và khi phun đạt hiệu quả cao. Để phát huy hiệu lực của thuốc cần đi chậm, rẽ lúa thành từng băng và phun thuốc vào gốc lúa nơi rầy tập trung cư trú. Nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát. Lúa đang trổ bông, chỉ phun thuốc vào chiều mát để không ảnh hưởng đến phơi màu của lúa. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Lệ Thủy đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển và đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất ở vùng nông thôn. Đây cũng là nội dung quan trọng thuộc tiêu chí số 13 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy kinh tế xã hội ở các địa phương, làm nền tảng để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Bài viết của phóng viên Đình Hoàng. Thực hiện tổ tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan và các xã đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn, với nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và triển khai trong thực tiễn. Qua đó, góp phần chuyển dịch sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn toàn diện và đúng hướng. Năm 2023, giá trị khu vực nông lâm nghiệp thủy sản của huyện tăng 5,06% so với năm 2022. Tại xã Dương Thủy, xác định thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất là nền tảng để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Chính quyền địa phương đã chú trọng phát triển sản xuất, tuyên truyền vận động người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với thực hiện chương trình OCOP và phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Từ chỗ sản xuất dừa chủ yếu vào một số cây trồng truyền thống, đến nay, nông nghiệp ở xã Dương Thủy đã có bước chuyển mình tích cực. Để chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, nông dân xã Dương Thủy dám nghĩ dám làm, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi với quy mô lớn. Kinh tế hộ gia đình, nhất là các hộ tham gia làm kinh tế trang trại đã có sự bứt phá rõ nét. Toàn xã hiện có 5 trang trại chăn nuôi tổng hợp, 3 vườn kiểu mẫu cùng nhiều gia trại, vườn cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Thu nhập bình quân của các hộ kinh doanh trang trại đạt từ 150 đến 200 triệu đồng trên một năm sau khi trừ chi phí. Quá trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp ở xã Dương Thủy đã xuất hiện nhiều điển hình xuất sắc. Tiêu biểu đó là anh Trần Thanh Tung, thôn Nam Thiện, với mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp, gồm hồ tiêu, cá giống, vịt đẻ trứng. Trang trại chăn nuôi của anh Trần Văn Vinh ở thôn Tây Thiện có thêm hàng chục con trâu bò. Trang trại của anh Nguyễn Văn Tri, thôn Bình Minh lại có thế mạnh về cá giống, lợn nái, lợn thịt. Để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của quê hương, nhiều hộ nông dân trên địa bàn đã mạnh dạn trồng cây dưa hấu trên đất rừng và đất ruộng kém hiệu quả. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Dinh Tràm, Dương Thủy, nhiều năm đã tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của vùng như tinh dầu sả, tinh dầu tràm, tinh dầu chổi, quy mô lớn và định hướng sản xuất hàng hóa, tiếp cận thị trường. Hiện hợp tác xã có 50 thành viên tham gia. Đến nay, mô hình đã tạo được sự liên kết bền vững giữa các tổ hợp tác, tạo lập được thị trường đầu ra các sản phẩm tương đối ổn định, giúp các thành viên phát huy vai trò tự chủ, nâng cao thu nhập. Cơ sở sản xuất tinh dầu và các sản phẩm dược liệu này là niềm tự hào của xã Dương Thủy bởi hiệu quả của mô hình hợp tác xã mới ra đời từ việc liên kết các tổ hợp tác trên địa bàn. Ở Dương Thủy, mỗi trang trại, vườn cây ăn quả, hợp tác xã đều mang dấu ấn riêng biệt của những nông dân đời mới, dám nghĩ, dám làm. Thực tiễn, kinh tế tập thể, hợp tác xã có đóng góp rất tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở địa phương. Ngành nông nghiệp địa phương đã hướng dẫn nhiều hợp tác xã nông nghiệp thực hiện chuyển đổi hợp tác xã theo luật hợp tác xã 2012. Hướng dẫn thực hiện kinh tế trang trại theo thông tư số 02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đến nay, toàn huyện Lệ Thủy có 124 hợp tác xã, trong đó có 90 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 15 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, 6 hợp tác xã xây dựng, 6 hợp tác xã tổng hợp thương mại, 4 hợp tác xã thủy sản, 3 hợp tác xã vận tải ô tô, 188 tổ hợp tác, 120 trang trại đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn đang phát triển theo hướng đa dạng các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thành viên và thị trường. Trên địa bàn huyện cũng đã xây dựng được nhiều vùng nguyên liệu được chứng nhận hữu cơ, Việt Gáp và tương đương. Trong đó, tập trung các sản phẩm chủ lực của huyện. Việc đổi mới trong tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn đã góp phần đưa thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn năm 2023 ở Lệ Thủy lên 59,2 triệu đồng trên người, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,51%. Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, tiêu chí tổ chức sản xuất đã được bổ sung nhiều chỉ tiêu mới so với giai đoạn trước. Đây là một thách thức không nhỏ đối với các địa phương trên chặng đường xây dựng nông thôn mới, nhưng với những nỗ lực không ngừng. Đến nay, Lệ Thủy đã có 19-24 xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất theo quyết định số 318 QĐ-TTG ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1667 ngày 21/6/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Góp phần thực hiện thắng lợi quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu ở địa phương. Trong chặng đường kế tiếp, huyện Lệ Thủy tiếp tục tập trung rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất các loại nông sản chủ lực, hình thành các mặt hàng nông sản có thương hiệu, nhãn hiệu trên thị trường. Bổ sung các quy hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phát triển nông thôn hài hòa với phát triển đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo đảm tính liên kết vùng, thống nhất với quy hoạch xây dựng vùng, các quy hoạch chuyên ngành khác, bảo đảm chất lượng phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và tập quán sinh hoạt. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng. Trong đó, chú ý phát triển, mở rộng các mô hình kinh tế tiên tiến hiệu quả, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, phát triển sản xuất bền vững. Tiếp tục xây dựng, phát triển các liên minh hợp tác xã, tổ hợp tác theo mô hình kinh doanh đa ngành, kể cả mở rộng loại hình dịch vụ tỉnh dùng nội bộ, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm, sử dụng đất đai theo hướng hiệu quả thông qua chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tập trung vào sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất sạch, an toàn và nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo có tính cạnh tranh trên thị trường. Thực hiện hiệu quả chương trình OCOP gắn với phát triển du lịch nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.